Thưa quý vị, đã hơn 6 tháng kể từ khi bà Bùi Thị Minh Hằng cùng hai người bạn bị công an Đồng Tháp chặn và bắt giam với tội danh gây rối trật tự công cộng. Trong suốt thời gian đó đến nay, gia đình bà, đặc biệt là người con trai lớn của bà là Trần Bùi Trung đã khiếu nại cũng như vận động trong và ngoài nước để lên tiếng về trường hợp của bà. Nhân chuyến vận động cho mẹ tại Hòa Thịnh Đốn, phóng viên Trần Như đã có cuộc trò chuyện với Trần Bùi Trung. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
Xin gửi chào đến Bùi Trung. Được biết là Trung cũng đã trải qua nhiều cái gian nan mới có thể đến được Hoa Kỳ. Thì trước tiên Trung có thể cho biết cái cảm nghĩ của mình sau những ngày làm việc và gặp gỡ nhiều với các nhóm và hội đoàn để lên tiếng vận động cho mẹ của mình được hay không?
Thưa anh, thì trong những ngày hôm nay và ngày hôm qua, trong khi làm việc với một số tổ chức cũng như một số hội cộng đồng nhóm ở bên Hoa Kỳ, thì cái điều mà đầu tiên mà cảm nhận trong thâm tâm của em á, nó có một cái gì đó rất là vui cũng như là rất là hạnh phúc khi mà sự việc của mẹ em, bà Bùi Thị Minh Hằng cùng hai người bạn, nó được nhiều người, nhiều tổ chức rộng rãi biết đến. Từ đó mình cũng biết được thêm là vụ việc của mẹ mình được quốc tế biết đến nhiều hơn, cũng như là tình hình nhân quyền ở Việt Nam được quan tâm một cách sâu sắc hơn mình tưởng tượng rất là nhiều.
Bùi Trung đánh giá thế nào về cái việc làm lần này, và liệu với cái sự hiện diện của Trung ở đây đó, thì một nhân chứng của cái sự việc thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái tình trạng của mẹ của Trung?
Theo em nghĩ đó cũng là một lý do mà em muốn mang sự việc của mẹ em ra vẫn ngoài vận động, bởi vì em là một ngoài mặt là con trai lớn nhưng cũng là một trong những tiếng nói trực tiếp từ trong nước. Nó sẽ đem cái vụ việc cũng như cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam ra thế giới một cách triệt để hơn, tích cực hơn, và nó có tiếng nói trực tiếp hơn. Em nghĩ như vậy.
Vào ngày 26 tháng 8 tới đây đó, thì mẹ của Trung, tức là bà Bùi Thị Minh Hằng, sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm tại tòa án ở tỉnh Đồng Tháp. Thì theo Trung, cái vụ xử này dù với bất cứ cái kết quả như thế nào đi nữa thì nó nói lên cái điều gì về cái thực trạng của Việt Nam?
Theo em thì cái án của mẹ em nó giống như hầu hết các án, các vụ xử án của bao nhiêu tù nhân lương tâm khác ở Việt Nam. Nó vốn là một cái án bỏ túi rồi, chưa cần ra tòa thì có cái mức án nó đã được định sẵn bởi một số người ở trong chính quyền. Nhưng mà với bất cứ một mức án nào đó thì cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam qua cái phiên tòa của mẹ em hay như cũng như các tù nhân lương tâm khác, nó đều chỉ lên một cái bộ mặt rõ ràng là chính phủ Việt Nam họ không có coi trọng cái nhân quyền cũng như là coi trọng những cái công ước họ đã ký với Liên Hợp Quốc.
Một cái câu hỏi mà chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người trong nước cũng như là ngoài nước muốn thắc mắc, đó là Trung là một người còn rất là trẻ, ở cái tuổi cùng trang lứa này thì là người ta bồ bịch, người ta lo vui chơi này nọ, nhưng mà Trung thì lại khác. Thì cái nguyên nhân nào khiến Trung lại tham gia tích cực vào cái công cuộc đấu tranh không những là cho mẹ của mình mà cho những tù nhân lương tâm khác nữa, cũng như là cho đất nước có được một cái sự công bằng tự do thật sự?
Đối với riêng trường hợp của mẹ em thì em cũng đang trong một cái lứa tuổi còn không phải là già dặn để mà chín chắn để có thể hiểu được tình đất nước sâu sắc như những người lớn. Đối với em hiện tại bây giờ, cái công việc chính trước mắt, mục tiêu trước mắt của em cũng chỉ là đi kêu oan cho mẹ, đi khắp tất cả các nơi mình có thể cảm nghĩ là ra rằng là nơi đó có thể giúp được cho mẹ mình, nơi đây có thể cứu được mẹ mình, thì em sẽ cầu cứu tất cả mọi nơi. Và đó cũng là cái hoàn cảnh hiện tại của em, là một đứa con đi tìm lại công lý cho mẹ thôi. Bởi vì em nhìn thấy được là những cái bất công, những cái bất cập vốn có ở trong cái vụ án của mẹ em. Còn đấu tranh thì ở bất kỳ một cái lứa, ở đất nước nào, ở một xã hội nào, cho dù có một nền giáo dục văn minh hay là không văn minh, thì đã là thanh niên thì bao giờ nó cũng có lửa ở trong người, bao giờ một thanh niên thì bao giờ cũng phải có một lý tưởng sống. Thì em không nói em, nhưng rất là nhiều cái lứa tuổi của em, bạn thanh niên điển hình như là Phương Uyên, Đinh Minh Kha, họ đấu tranh thì chắc chắn là họ phải có lý tưởng, và chắc cái lý tưởng đó làm cho họ sống và làm việc, và có họ sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng của họ.
Và trước khi kết thúc cái cuộc trò chuyện này đó, thì Trung có điều gì muốn gửi đến cho những bạn trẻ cũng đang tranh đấu cho cái công lý cho cha mẹ của họ, cái điển hình như là bạn Nguyễn Chí Dũng là con trai của blogger Điếu Cày, hay là bạn Trịnh Bá Phương là con trai của ông bà Trịnh Bá Khiêm dân oan ở Dương Nội, và còn nhiều các trường hợp khác?
Nếu mà được chuyển một lời nhắn đến tất cả các những thân nhân, những thân nhân của những người tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam đang trên con đường đấu tranh để đòi lại công lý cho người nhà của mình. Thì em cũng không phải là có một lời nhắn, mà em cũng chỉ có một lời chia sẻ đối với những người đó là nếu mà mình cảm thấy việc làm của mình là đúng đắn, nếu mà mình cảm nhận được là công việc của thân nhân mình, người thân mình là hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn đúng, không có gì sai cả, thì mình chỉ cứ việc đấu tranh và phải đấu tranh đến cùng. Bởi vì công lý thì lúc nào cũng sẽ chiến thắng.
Yeah. À, chắc chắn rằng là mẹ của Trung cũng rất là vui vì có được một đứa con dấn thân đấu tranh cho mẹ của mình, cũng như là cho những tù nhân lương tâm khác. Chúc em thành công và chúc em luôn vững tin trên con đường tìm công lý cho mẹ của mình.
Dạ, cảm ơn anh. Vâng. Yeah.